Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ ba ngày 23 tháng 4 năm 2024, tức ngày 15 tháng 3 năm Giáp Thìn của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tiếp tục phiên họp thứ 32, hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận và cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng, trong đó có dự án luật địa chất và khoáng sản. Diễn đàn Tương lai ASEAN khai mạc hôm nay tại Hà Nội là sáng kiến của Việt Nam thể hiện sự chủ động, thúc đẩy duy trì và nâng cao vai trò vị thế của ASEAN. Chuyên gia của Quỹ Tiền tệ Quốc tế đánh giá Việt Nam là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài. Trong phần tin quốc tế, Tòa án Hiến pháp Indonesia bác bỏ toàn bộ các khiếu nại về kết quả bầu cử Tổng thống. Đẩy mạnh hợp tác an ninh sẽ là tâm điểm trong chuyến thăm Ba Lan của Thủ tướng Anh và Tổng thư ký NATO. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục phiên họp thứ 32, hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận và cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng, trong đó có dự án luật địa chất và khoáng sản. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
Sau 13 năm thi hành, luật khoáng sản đã góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về khoáng sản, đẩy mạnh điều tra địa chất về khoáng sản và công nghiệp khai khoáng, quản lý khoáng sản ngày càng hiệu quả hơn. Tuy nhiên, luật khoáng sản cũng bộc lộ nhiều bất cập như chưa quy định quản lý nhà nước về địa chất, nhất là quản lý thống nhất theo tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên ngành, đặc biệt chưa thống nhất trong quản lý thông tin dữ liệu địa chất. Cùng với đó, thủ tục hành chính cấp phép về khoáng sản làm vật liệu san lấp còn phức tạp, chưa phân loại các đối tượng khoáng sản để áp dụng thủ tục hành chính tương ứng phù hợp. Việc thu tiền cấp quyền khai thác theo trữ lượng khoáng sản chưa đảm bảo tính chính xác, không tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ bản mỏ. Dự thảo luật địa chất và khoáng sản đã kế thừa luật khoáng sản hiện hành, bổ sung một số quy định mới nhằm khắc phục những bất cập trong thực tiễn. Dự thảo luật quy định về phân nhóm khoáng sản, quyền lợi trách nhiệm của địa phương, cộng đồng cư dân, hộ gia đình cá nhân nơi có tài nguyên địa chất khoáng sản được khai thác, chiến lược quy hoạch địa chất khoáng sản, khu vực khoáng sản, sử dụng đất nước, khu vực biển và hạ tầng, kỹ thuật trong hoạt động khoáng sản, thu hồi khoáng sản, chế biến khoáng sản.
Thưa quý vị và các bạn, một sự kiện mang tầm quốc tế rất đáng chú ý diễn ra hôm nay tại Hà Nội. Đó là diễn đàn tương lai ASEAN với chủ đề xây dựng cộng đồng ASEAN phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm. Lần đầu tiên được tổ chức trong bối cảnh thế giới nhiều chuyển biến chuyển, diễn đàn thể hiện thông điệp Việt Nam mong muốn đóng góp chủ động, tích cực tham gia định hình tương lai và bước phát triển mới của ASEAN trong thời gian tới. Việc tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN 2024 có ý nghĩa quan trọng trong tổng thể chiến lược ngoại giao của Việt Nam, đặc biệt là trong triển khai đường lối đối ngoại đa phương được nêu tại Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Bài viết của biên tập viên Quỳnh Hoa.
Diễn đàn tương lai ASEAN là sáng kiến của Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính công bố nhân dịp tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 tại Jakarta, Indonesia vào tháng 9 năm ngoái. Diễn ra trong bối cảnh ASEAN đang chuẩn bị bước sang giai đoạn phát triển mới trên cơ sở triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN sau năm 2025. Với sáng kiến này, Việt Nam mong muốn tạo ra một diễn đàn để cùng các nước thành viên, các bạn bè, đối tác của ASEAN và các tầng lớp người dân ASEAN đóng góp vào thúc đẩy định hình con đường phát triển tương lai cho ASEAN. Sau 6 thập kỷ tồn tại và phát triển, bên cạnh những thành tựu quan trọng được ghi nhận, vai trò trung tâm của ASEAN đang gặp nhiều thách thức trước những biến chuyển nhanh chóng phức tạp của tình hình khu vực quốc tế cùng với các vấn đề nội tại của chính ASEAN và các nước thành viên. việc trao đổi định hướng tương lai cho ASEAN nói riêng và cho các nước thành viên ASEAN nói chung trong tiến trình hợp tác củng cố hòa bình, an ninh và thúc đẩy phát triển ở khu vực có ý nghĩa quan trọng, phù hợp với xu thế phổ biến ở khu vực và trên thế giới. Đối với Việt Nam, sau gần 40 năm đổi mới, sức mạnh tổng hợp, vị thế, uy tín, tiềm lực của đất nước không ngừng được nâng cao. Quá trình 28 năm tham gia ASEAN, Việt Nam đã khẳng định được vai trò vị thế là thành viên tích cực trách nhiệm của ASEAN, có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển và lớn mạnh của cộng đồng ASEAN. Lần đầu tiên được tổ chức, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 có chủ đề Xây dựng cộng đồng ASEAN phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm. Với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao một số nước ASEAN và đối tác, đại diện các tổ chức quốc tế, các học giả hàng đầu, khu vực và thế giới, Diễn đàn Tương lai ASEAN được tổ chức dưới hình thức là diễn đàn mở, tập trung vào hai nội dung chính gồm thúc đẩy ASEAN phát triển nhanh và bền vững trong bối cảnh môi trường chiến lược biến động, đẩy mạnh cách tiếp cận an ninh toàn diện vì một cộng đồng ASEAN lấy người dân làm trung tâm. Với sáng kiến tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN, Việt Nam mong muốn diễn đàn sẽ tạo thành một khuôn khổ để tất cả các bên liên quan ở khu vực, ngoài khu vực cùng tham gia cung cấp các ý tưởng, sáng kiến cho quá trình xây dựng tầm nhìn ASEAN đến năm 2045 và thực hiện tầm nhìn này. Đại diện cho tiếng nói và đóng góp của khu vực ASEAN vào nỗ lực định hướng phát triển tương lai của thế giới thông qua Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai của Liên Hợp Quốc dự kiến tổ chức vào tháng 9 tới. Đây cũng là đóng góp cụ thể của Việt Nam trong nỗ lực chung nhằm xây dựng cộng đồng ASEAN lấy người dân làm trung tâm, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững.
Thưa quý vị, Diễn đàn Tương lai ASEAN năm nay là hoạt động đa phương cấp cao có quy mô lớn với sự tham gia của hơn 300 đại biểu, trong đó có Thủ tướng Lào Sòn Say Sì Phan Đon và Tổng thư ký ASEAN Keo Kim Rôn. Chia sẻ về ý nghĩa của sáng kiến Diễn đàn Tương lai ASEAN, Đại sứ Phạm Quang Vinh, Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Nguyên trưởng SOM ASEAN Việt Nam giai đoạn 2007-2014, người điều phối một trong các phiên thảo luận quan trọng của diễn đàn, cho biết.
Đây là một cái sáng kiến rất quan trọng của Việt Nam liên quan đến làm sao bảo đảm được ASEAN vững mạnh và ASEAN ngày càng phát huy vai trò trong một thế giới và khu vực đang thay đổi rất sâu sắc. Trong đó, chúng ta có thể thấy cạnh tranh rất lớn, những cái chuyển đổi về mô hình phát triển, những cái đứt gãy của các cái chuỗi cung ứng, rồi các cái thách thức an ninh phi truyền thống. Cái thứ hai nữa là ASEAN sau một chặng đường phát triển của mình và xây dựng cộng đồng đã có những cái thành công rất to lớn và có cái vai trò ý nghĩa ở đây. Cho nên là các nước trong ASEAN, rồi người dân ASEAN là người được thụ hưởng và các nước đối tác của ASEAN đều trông đợi một ASEAN làm sao có thể phát huy được mạnh mẽ hơn cái vai trò và tiếng nói của mình đối với các cái vấn đề chung. Điểm thứ ba nữa là không chỉ khu vực Đông Nam Á và châu Á-Thái Bình Dương này chứng kiến những sự thay đổi to lớn, mà thế giới cũng chứng kiến những sự thay đổi rất to lớn. Thế thì Việt Nam thấy rằng nếu có một cái diễn đàn quy tụ được tiếng nói của các cái nhân vật là các cái nhà hoạch định chính sách, những cái người từng có kinh nghiệm, các cái học giả, những nhà nghiên cứu và các chuyên gia hàng đầu có thể đóng góp những tiếng nói hỗ trợ cho cái định hình tương lai của ASEAN, trong đó có cái việc xây dựng cái tầm nhìn ASEAN vượt qua cái 2025 để hướng tới 2045, cũng như đóng góp vào hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc về cái tương lai của thế giới này như thế nào.
Chương trình tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Bộ Tài chính đang nghiên cứu và đề xuất với chính phủ giảm lệ phí trước bạ ô tô, giảm tiền thuê đất mặt nước và giảm thuế trong tháng 5.
Từ năm 2020, chính phủ nhiều lần áp dụng chính sách giảm 50% phí trước bạ với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước nhằm hỗ trợ tài chính cho người dân, doanh nghiệp có việc trực tiếp giảm chi phí khi đăng ký quyền sở hữu ô tô. Việc này giúp kích cầu được người dân và doanh nghiệp tăng mua sắm xe sản xuất lắp ráp trong nước, đồng thời các nhà sản xuất có cơ hội tăng sản xuất lắp ráp xe mới đi vào thị trường, đáp ứng nhu cầu trong nước, hướng tới xuất khẩu sang khu vực ASEAN.
Trong khuôn khổ hội nghị thường niên mùa xuân của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới WB diễn ra tại thủ đô Washington của Mỹ, ông Paulo Medat, trưởng đoàn tham vấn và giám sát kinh tế vĩ mô Việt Nam của IMF đánh giá, Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn cho nhà đầu tư nước ngoài trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động và bất ổn địa chính trị gia tăng.
Ông Paulo Medat khẳng định, bất chấp những khó khăn chung của nền kinh tế toàn cầu, Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng 5,66% trong quý 1 vừa qua. IMF dự báo Việt Nam có thể đạt tốc độ tăng trưởng gần 6% trong năm nay nhờ vào sự phục hồi của nhu cầu trong nước và chính sách tài khoá hỗ trợ của chính phủ. Tuy nhiên, IMF cũng khuyến nghị Việt Nam cần có chính sách tài khoá linh hoạt để ứng phó với rủi ro và đảm bảo tăng trưởng bền vững. Cũng theo ông Paulo Medas, trong bối cảnh chuyển dịch chuỗi cung ứng sang châu Á, Việt Nam tiếp tục là một trong những điểm đến hấp dẫn thu hút lượng vốn đầu tư nước ngoài nhờ vào môi trường đầu tư ổn định, nền kinh tế tăng trưởng cao, thị trường nội địa lớn và nguồn nhân lực trẻ. Tuy nhiên, để duy trì sự hấp dẫn, Việt Nam cần tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, giảm thiểu thủ tục hành chính, phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt là năng lượng xanh và đẩy mạnh đổi mới sáng tạo.
Sau gần 6 năm thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm, gọi tắt là chương trình OCOP, những sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền của tỉnh Đắk Lắk đã dần được xây dựng thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Tiêu biểu như sản phẩm hạt maca cao cấp của công ty cổ phần Damaca Nguyên Phương, huyện Krông Năng. Vượt qua những khó khăn ban đầu, bằng sự cố gắng của mình, sản phẩm của công ty đã có mặt tại tất cả các tỉnh thành phố trong cả nước. Cuối năm ngoái thì sản phẩm còn được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Nhật Bản. Hiện nay cùng với nâng cao chất lượng, doanh nghiệp tiếp tục chú trọng quảng bá giới thiệu sản phẩm ra các thị trường xuất khẩu tiềm năng. Bà Nguyễn Thị Thu Phương, giám đốc công ty cổ phần Damaca Nguyên Phương cho biết.
Sản phẩm của Damaca Nguyên Phương đã có mặt trên 47 tỉnh thành của Nhật Bản. Đối với thị trường Hàn Quốc thì cũng đưa được những cái sản phẩm, những cái lô hàng mẫu đầu tiên qua. Và hiện tại thì chúng tôi cũng đang làm việc với một số thị trường lớn như là Trung Quốc hay là một số thị trường ở các nước Ả Rập. Thì hy vọng là trong thời gian tới cũng sẽ nhận được những cái tín hiệu tốt từ thị trường.
Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa công nhận khu du lịch Mộc Châu, tỉnh Sơn La là khu du lịch quốc gia. Khu du lịch quốc gia Mộc Châu trên địa bàn hai huyện Mộc Châu và Vân Hồ, tỉnh Sơn La có tổng diện tích tự nhiên là hơn 206.000 ha, bao gồm 3 khu: Trung tâm nghỉ dưỡng Mộc Châu, Trung tâm du lịch sinh thái Mộc Châu và Trung tâm vui chơi giải trí Mộc Châu. Đây là khu du lịch cấp quốc gia có tính chất sinh thái, văn hóa với các loại hình du lịch đa dạng, là vùng trọng điểm phát triển kinh tế phía Nam của tỉnh Sơn La, là trung tâm sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của tỉnh Sơn La, là cùng bảo tồn sinh thái, là vùng bảo tồn sinh thái quốc gia và là vùng có khu vực vị trí quan trọng về an ninh và quốc phòng. Một trong những hoạt động nổi bật tại tuần lễ du lịch Quảng Ngãi năm 2024 diễn ra từ ngày 22 tháng 4 đến mùng 5 tháng 5 tại huyện đảo Lý Sơn và một số địa phương khác trong tỉnh Quảng Ngãi là lễ khao lề thế lính Hoàng Sa. Phóng viên Thành Long thông tin.
Tuần lễ du lịch tỉnh Quảng Ngãi năm 2024 là chuỗi các sự kiện văn hóa thể thao du lịch phong phú đa dạng, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của tỉnh Quảng Ngãi. Điểm nhấn của tuần lễ này là lễ khao lề thế lính Hoàng Sa cùng với hội đua thuyền truyền thống Tứ Linh được tổ chức tại huyện đảo Lý Sơn, nơi được ví là bảo tàng sống động, lưu giữ nhiều tài liệu, tư liệu, bằng chứng quý giá khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
Trong cái tuần lễ du lịch Quảng Ngãi thì chúng tôi có gắn cái điểm nhấn là lễ khao lề thế lính Hoàng Sa, một trong những di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, để cho du khách hiểu thêm về cái truyền thống lịch sử của ông cha ta về nghề biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo, gắn với cuộc sống của ngư dân tại địa phương. Qua đó thì chúng tôi cũng muốn giới thiệu hình ảnh du lịch của Quảng Ngãi, đặc biệt là cái hình ảnh du lịch Lý Sơn, thực hiện cái chủ trương xây dựng huyện đảo Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển đảo như cái nghị quyết 26 của Bộ Chính trị đã đặt ra.
Các khách sạn, homestay, nhà hàng, điểm vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đang hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng đón và phục vụ du khách trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 sắp tới. Phóng viên Tuấn Anh, thường trú tại khu vực Đông Bắc, thông tin.
Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay, các điểm danh thắng tại tỉnh Cao Bằng dự kiến sẽ thu hút lượng khách đông nhất trong năm. Hiện các khách sạn, homestay, nhà hàng, điểm vui chơi giải trí trên địa bàn đang tích cực công tác chuẩn bị về dịch vụ lưu trú, ăn uống đảm bảo an ninh, an toàn, kế hoạch cung cấp các tour, tuyến du lịch đa dạng với nhiều mức giá cho du khách. Anh Trần Nam Lộc, Hợp tác xã giới thiệu du lịch cộng đồng và sản phẩm truyền thống Cao Bằng cho biết.
Năm nào chúng tôi cũng phải chuẩn bị hết, nhưng mà chả có năm nào là có thể mà đầy đủ được hết. Một số dịch vụ của bọn tớ, ví dụ như là cắm trại này và thuê xe này, thì bọn tớ chỉ nhận từ 25, tức là trước đấy một vài ngày thôi, để bọn tớ kịp sắp xếp mọi thứ nó sát nhất và đầy đủ nhất cho mọi người. Hiện tại thì bọn tớ đang có 3 cơ sở, cơ sở 1, cơ sở 2 và cơ sở 3. Tất cả 3 cơ sở đều có điểm nghỉ ngơi và vệ sinh miễn phí cho khách lúc mà đến xe khách đêm vào 4 giờ sáng. Thì bọn tớ sẽ miễn phí cho khách từ 4 giờ đến 8 giờ sáng hàng ngày và cái lúc mà trước lúc khách lên xe khách nữa.
Cùng với các đơn vị lữ hành, các cơ sở cung cấp dịch vụ lưu trú, ẩm thực trên địa bàn tỉnh Cao Bằng cũng đưa ra nhiều gói dịch vụ giá bình ổn nhằm thu hút khách. Ông Lê Quang Sáng, phó giám đốc một cơ sở lưu trú tại thành phố Cao Bằng cho biết, hiện đã có gần 70% phòng được đặt trước.
Thì dịp lễ năm nay sẽ được kéo dài trong vòng 5 ngày. So với lịch đợt trước là 3 ngày thì chúng tôi đã có những khâu chuẩn bị trong thời gian đầu tháng 4 này. Thì chúng tôi đã chuẩn bị thứ nhất là về nhân sự, thứ hai là chúng tôi đã chuẩn bị về tình trạng phòng, vệ sinh lại phòng, chuẩn bị tất cả chăn ga gối đệm số lượng lớn cho để phục vụ dịp lễ. Ngoài ra chúng tôi còn kinh doanh về dịch vụ ẩm thực thì chúng tôi cũng chuẩn bị về hàng hóa thực phẩm và các loại đồ uống để chuẩn bị cho một dịp lễ lớn kéo dài trong vòng 5 ngày.
Bằng sự chủ động tích cực, tỉnh Cao Bằng đã sẵn sàng chào đón du khách trong và ngoài nước với mong muốn là điểm đến thú vị, an toàn, lý tưởng trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm nay.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Chuyển sang phần tin thế giới. Tòa án Hiến pháp Indonesia hôm qua đã bác bỏ toàn bộ các khiếu nại về kết quả bầu cử Tổng thống do các ứng cử viên Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo và Mahfud đệ trình.
Tòa án đã phán quyết rằng, việc các ứng cử viên khiếu nại về kết quả bầu cử nhằm tìm cách hủy bỏ chiến thắng của cặp ứng cử viên Pranowo Subianto và Gibran Rakabumin Raka là không hợp lệ về mặt pháp lý. 5 trong số 8 thẩm phán đã ra phán quyết chống lại những khiếu nại và 3 thẩm phán đưa ra những ý kiến bất đồng. Sau phán quyết của Tòa án Hiến pháp xác nhận kết quả cuộc bầu cử, Tổng thống Joko Widodo sẽ bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lãnh đạo đất nước cho Tổng thống đắc cử Pranowo Subianto. Bên cạnh việc chuẩn bị cho quá trình chuyển giao quyền lực Tổng thống, chính phủ Indonesia vẫn cam kết thực hiện tất cả các chương trình nghị sự cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống của ông Joko Widodo vào tháng 10.
Hôm nay, Thủ tướng Anh Rishi Sunak và ông Jens Stoltenberg, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, bắt đầu thăm Ba Lan.
Phát biểu với báo chí, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk khẳng định chuyến thăm Ba Lan của Thủ tướng Anh và Tổng thư ký NATO là một phần trong kế hoạch của Ba Lan nhằm xây dựng lại vị thế an ninh của nước này ở châu Âu. Chính phủ của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố sẽ cải thiện vị thế của Ba Lan trong Liên minh châu Âu và quan hệ với các chính phủ phương Tây. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk khẳng định.
An ninh Ba Lan là tâm điểm của các cuộc gặp. Chúng tôi đang đi đúng hướng. Tôi đã làm điều này trong nhiều năm nay. Tôi chưa bao giờ có ấn tượng tích cực như vậy khi người châu Âu lắng nghe tiếng nói của Ba Lan, muốn hiểu mọi khía cạnh về an ninh và rủi ro của Ba Lan.
Phản ứng trước việc Hạ viện Mỹ hôm 20 tháng 4 vừa qua đã thông qua gói viện trợ quân sự cho Ukraine, trong đó có dự luật tịch thu tài sản bị phong tỏa của Nga để chuyển cho một quỹ đặc biệt dành cho Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Peskov nhấn mạnh, mọi động thái của Mỹ nhằm đóng băng các tài sản của Nga sẽ là bất hợp pháp, đồng thời tạo tiền lệ nguy hiểm và sẽ bị kiện ra tòa. Trước đó, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Volodin tuyên bố, Nga hiện đã có cơ sở để tịch thu tài sản của phương Tây sau khi Mỹ thông qua dự luật tịch thu tài sản của Nga. Ngoại trưởng các nước EU đã nhất trí về nguyên tắc mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với Iran sau vụ Iran tấn công tên lửa vào nhà máy bằng máy bay không người lái nhằm vào Israel. Phát biểu sau cuộc họp với các ngoại trưởng EU, ông Josep Borrell, đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu, phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại, thông tin cho biết.
Thứ nhất, các biện pháp trừng phạt tương tự như EU áp dụng đối với Nga liên quan đến quá trình sản xuất và các loại tên lửa. Thứ hai, mở rộng khuôn khổ địa lý của biện pháp trừng phạt, gồm việc cung cấp máy bay không người lái và tên lửa không chỉ cho Nga mà còn cho toàn bộ khu vực Trung Đông và Biển Đỏ. Thứ ba, để mở rộng danh sách các thành phần máy bay không người lái bị cấm.
Hôm qua, ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ vượt qua hay còn gọi là lễ quá hải quan trọng nhất trong năm của người Do Thái, lực lượng Hezbollah ở Liban đã mở nhiều cuộc tấn công dữ dội nhằm vào khu vực phía bắc của Israel. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Trung Đông.
Thông báo tối qua của lực lượng phòng vệ Israel cho biết, đợt tập kích mới nhất diễn ra hồi tối qua khi nhóm vũ trang lớn nhất Liban bắn khoảng 35 quả tên lửa vào khu dân cư Azeitim gần thị trấn Safit. Vụ tấn công đã bị hệ thống phòng không Israel vô hiệu hóa và không gây ra bất kỳ thiệt hại nào. Quân đội Israel đã đáp trả bằng nhiều cuộc không kích và pháo kích dữ dội vào các điểm khởi phát các cuộc tấn công cùng nhiều mục tiêu khác của Hezbollah ở miền nam Liban. Lực lượng Hezbollah chưa đưa ra bình luận về các cuộc tấn công mới nhất vào Israel. Tuy nhiên, trong một phát ngôn mới đây, một thủ lĩnh cấp cao của nhóm vũ trang lớn nhất Liban cảnh báo sẽ khiến cho kỳ lễ quá hải của người Israel không được yên bình, tương tự như cách Israel đã làm trong tháng Ramadan và lễ Eid al-Fitr của người Hồi giáo ở dải Gaza vừa qua.
Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq sẽ đẩy mạnh hợp tác an ninh và chống khủng bố. Đây là kết quả cuộc hội đàm giữa Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và Tổng thống Iraq Abdel Latif Rashid diễn ra hôm qua tại thủ đô Baghdad. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông.
Trong cuộc hội đàm thượng đỉnh tại Baghdad, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và Tổng thống Iraq Latif Rashid nhất trí sẽ tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, trong đó có đảm bảo an ninh biên giới chung và chống khủng bố. Tổng thống Iraq khẳng định nước này không cho phép bất kỳ lực lượng nào sử dụng lãnh thổ của mình để tấn công các quốc gia láng giềng, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ. Nhà lãnh đạo Iraq đồng thời yêu cầu tất cả các bên tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước này, nhấn mạnh rằng Iraq mong muốn xây dựng các mối quan hệ thân hữu và hài hòa với tất cả các quốc gia anh em. Bên cạnh quan hệ song phương, cuộc gặp giữa Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và Tổng thống Iraq cũng tập trung thảo luận một số vấn đề nổi cộm tại khu vực, đặc biệt là cuộc chiến tại dải Gaza cùng các hệ lụy liên quan. Hai bên nhấn mạnh sự cần thiết phải hóa giải tình trạng căng thẳng hiện nay tại khu vực thông qua việc tiến hành các cuộc đối thoại xây dựng.
Bộ Nội vụ Anh tuyên bố sẽ đưa mạng lưới cực hữu trực tuyến Telegram vào danh sách tổ chức khủng bố. Theo đó, việc tham gia và ủng hộ nhóm này sẽ bị khép tội danh hình sự.
Theo Bộ Nội vụ Anh, Telegram là một mạng lưới trực tuyến chuyên sản xuất và phát tán nội dung tuyên truyền bạo lực chống lại các nhóm sắc tộc và tôn giáo thiểu số trên nền tảng nhóm. Nhóm Telegram thường tìm cách lôi kéo những người trẻ tuổi, xúi dục họ bắt chước các vụ tấn công bằng cách phát tán tài liệu hướng dẫn chuẩn bị các hành động khủng bố. Đây sẽ là nhóm cực hữu, cực đoan thứ 6 và là mạng lưới trực tuyến đầu tiên bị đưa vào danh sách này. Bên cạnh những cái tên như mạng lưới khủng bố Al-Qaeda và tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Theo kế hoạch, Bộ Nội vụ sẽ trình dự thảo lên Quốc hội để thông qua, lệnh mới sẽ có hiệu lực từ ngày 26 tháng 4. Cho đến nay, có khoảng 75 nhóm bị cấm hoạt động tại Anh vì ủng hộ chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan hoặc các hệ tư tưởng khác.
Bộ Y tế Lào vừa phát đi cảnh báo tình trạng nắng nóng kéo dài cộng với ô nhiễm không khí khiến mật độ bụi mịn tại nhiều tỉnh thành phố đã vượt ngưỡng an toàn. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Lào thông tin.
Theo số liệu của Cục Khí tượng Thủy văn Lào, chỉ số chất lượng không khí tại một số tỉnh như Siêng Khoảng, Say Nhạ Bu Ly và Bò Lì Khăm Say đã vượt quá 200 là mức độ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Bộ Y tế Lào cho biết ở mức độ rất cao, ô nhiễm không khí là mối nguy hại cho sức khỏe của mọi người dân và dẫn đến các vấn đề sức khỏe lâu dài, đặc biệt là những nhóm người dễ bị tổn thương như là trẻ em, người già, phụ nữ mang thai và những người mắc các bệnh về đường hô hấp như hen suyễn cần phải cảnh giác. Đồng thời khuyến cáo người dân sống tại khu vực chịu ảnh hưởng của ô nhiễm, đặc biệt là những người nhạy cảm với bụi mịn, nên đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và tốt nhất là hạn chế ra ngoài trời.
Vừa rồi là một số tin thời sự quốc tế đáng chú ý, bây giờ là thời gian dành cho phần tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, phải đến đêm nay, vòng đấu bảng giải vô địch bóng đá U23 châu Á mới kết thúc. Nhưng thời điểm này đã xác định được cả 8 đội bóng giành quyền vào tứ kết, trong đó có đội tuyển U23 Việt Nam với những cặp đấu khá thú vị. Còn về diễn biến giải Futsal châu Á 2024, bất ngờ đã xảy ra ở lượt trận cuối bảng C hôm qua khi đội tuyển Nhật Bản bị đội tuyển Tajikistan cầm hòa 1-1 và chính thức bị loại. Việc đương kim vô địch Futsal châu Á Nhật Bản bị loại từ vòng bảng mang đến cơ hội tranh vé đến World Cup cho đội tuyển Futsal Việt Nam. Vì theo điều lệ giải Futsal châu Á 2024, 4 đội bóng vào bán kết sẽ cùng với đội chủ nhà Uzbekistan đại diện cho châu Á tham dự Futsal World Cup 2024. Nếu Uzbekistan vào bán kết, sẽ có vòng đấu play-off tranh vé cho 4 đội thua ở tứ kết. Trận tứ kết giữa đội tuyển Futsal Việt Nam và Uzbekistan sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ tối mai. Câu lạc bộ bóng đá Inter Milan đã có trận thắng nghẹt thở 2-1 trước câu lạc bộ cùng thành phố AC Milan để lên ngôi vô địch giải bóng đá Italia Serie A mùa bóng 2023-2024 trước 5 vòng đấu. Đây là danh hiệu vô địch Italia thứ 20 trong lịch sử của Inter Milan. Trọng tài đã rút ra 3 thẻ đỏ để phạt cầu thủ của hai đội trong trận đấu này.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ, ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Riêng phía Nam có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, phía Nam có nơi trên 39 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng có nơi có nắng nóng. Riêng phía Bắc từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, gió đông nam đến nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, phía Tây gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5, phía Đông gió nhẹ. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, ngày không mưa, đêm có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ.
Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình.
Tiếp tục phiên họp thứ 32, hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận và cho ý kiến vào dự án luật địa chất và khoáng sản. Việc xây dựng hoàn chỉnh luật nhằm tạo hành lang pháp lý toàn diện trong việc bảo vệ tài nguyên địa chất khoáng sản chưa khai thác, đồng thời tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn lao động trong hoạt động khoáng sản. Với chủ đề xây dựng cộng đồng ASEAN phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm, diễn đàn tương lai ASEAN do Việt Nam tổ chức hôm nay tại Hà Nội là hoạt động đa phương cấp cao có quy mô lớn với sự tham gia của lãnh đạo một số nước ASEAN và đối tác, đại diện các tổ chức quốc tế và các học giả hàng đầu khu vực. Tòa án Hiến pháp Indonesia đã bác bỏ toàn bộ các khiếu nại về kết quả bầu cử nhằm tìm cách hủy bỏ chiến thắng của ứng cử viên Pranowo Subianto là không hợp lệ về mặt pháp lý. Sau phán quyết của tòa, từ nay đến tháng 10, Tổng thống Joko Widodo sẽ bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lãnh đạo đất nước cho Tổng thống đắc cử Pranowo Subianto. Hôm nay, Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg thăm Ba Lan. Chuyến thăm là một phần trong kế hoạch của Ba Lan nhằm xây dựng lại vị thế an ninh của nước này ở châu Âu. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Mai Hồng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng và kỹ thuật viên Thu Huệ. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.